Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta hôm nay một lần nữa được trở lại với sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài 183 và sẽ bắt đầu bài học mới với tựa đề Gạt Mùa Thạnh Nộ trong Khải Huyền đoạn số 14. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 14, câu 14 tới câu 20. Đây là bài học Gạt Mùa Thạnh Nộ phần 1. Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng: Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra. Huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một khoảng là 1,600 dặm. Chúng ta tiếp tục học hỏi hôm nay về sự mạc thị. Sự mạc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự bày tỏ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặc biệt trong đoạn 14. Chúng ta đang học đến phần Kinh Thánh nói về mùa gặt trên đất. Đây là mùa gặt cuối cùng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong vinh hiển và phán xét toàn thế gian trong mùa gặt cuối cùng, gọi là mùa gặt thạnh nộ. Chúng ta so sánh về hai lần mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian. Lần đầu tiên Chúa đến như là một người phục vụ, một đầy tớ. Nhưng khi Chúa trở lại lần thứ hai, Chúa sẽ đến trong cương vị một vị vua cai trị. Lần đầu Chúa đến trong sự hạ mình vâng phục, lần thứ hai Chúa đến trong vương quyền ra lệnh. Lần đầu Chúa đến trong âm thầm lặng lẽ, nơi chuồng chiên máng cỏ, nơi thôn quán cô quạnh. Lần thứ hai khi Chúa trở lại, sẽ đến với toàn thể thiên binh và sẽ chiếm ngự toàn trái đất. Lần đầu khi Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thế gian, Ngài đến để tìm và cứu kẻ có tội. Lần thứ hai khi Chúa trở lại, Chúa sẽ đến để phán xét những kẻ có tội, khước từ sự tha thứ trong ân điển của Ngài. Lần đầu Chúa đến để gieo, lần thứ hai Chúa đến để gặt. Lần đầu đến gieo trong ân điển, lần thứ hai khi Chúa trở lại, đến gặt trong thạnh nộ và phán xét. Sự mặc khải trong sách Khải Huyền được ban cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu rõ về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu để kết thúc lịch sử của nhân loại. Và đây là một điểm không thể lầm lẫn được. Chúa sẽ tái lâm, Chúa đang trên đường trở lại và Chúa sắp đến. Và chính đúng là Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá và đã bị loài người khước từ, chống nghịch. Thì bây giờ Chúa sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và hình ảnh của Chúa mà chúng ta chiêm ngưỡng trong sách Khải Huyền đó là sự đạp đẽ của sự công bình của Chúa khi Ngài phán xét. Sự toàn vẹn thánh khiết của Ngài, sự mầu nhiệm của tấm lòng Chúa, sự công chính phán xét của Ngài, sự đáng sợ, đáng kinh khủng, đáng run rẩy của sự tôn nghiêm Ngài, sự oai hùng thạnh nộ Chúa. Chúng ta sẽ nói tới mùa gặt cuối cùng của Đức Chúa Trời, mùa gặt của cơn thạnh nộ lớn của Chúa, mùa kết thúc lịch sử của con người và bây giờ là mùa của sự thạnh nộ của Chúa. Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc trong Khải Huyền đoạn 14, câu 14 tới câu 20 nói về hai mùa gặt, chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Và đoạn số 15 tiếp theo trình bày lý do và sự chuẩn bị cho mùa gặt này. Đây là mùa gặt cuối cùng. Nếu chúng ta nói về thời điểm thì 7 năm đại nạn đã gần xong. Chúng ta đang nhìn vào diễn tiến của những tuần lễ hay là những ngày cuối cùng. Thời gian bây giờ đếm trên đầu ngón tay. 7 ấn phán xét đánh dấu sự đòi lại quyền sở hữu của thế giới đã được thi hành. 7 tiếng kèn của ấn thứ 7 cũng đã được thổi xong, và trong chốc lát 7 bát thạnh nộ sẽ đổ xuống mà chúng ta sẽ học trong đoạn 16, và sau đó là tận thế. Sứ đồ Giăng qua sự mặc khải của Đức Thánh Linh sẽ trở lại để giải thích những chi tiết xảy ra ở dưới 7 bát thạnh nộ. những gì xảy ra cho Antichrist và hệ thống cai trị ở trên thế giới, trận chiến cuối cùng Armageddon, sau đó chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời, mở đầu với 1.000 năm bình an. Và đoạn 14 ở đây, Đức Thánh Linh dùng hình ảnh của mùa gặt để nói về sự tổng kết cuối cùng. Trong đoạn 14 chúng ta sẽ học về hai hình ảnh của mùa gặt, một mùa gặt lúa và một mùa gặt nho. Sứ đồ Giăng được ban cho sự hiện thấy về mùa gặt cuối cùng ở dưới hai khía cạnh. Thứ nhất là mùa gặt lúa để nhấn mạnh yếu tố thời gian, và trong yếu tố thời gian này cho thấy tấm lòng và ân hậu của Đức Chúa Trời. Thứ hai, mùa gặt nho, và trong mùa gặt nho này nhấn mạnh về yếu tố của hành động của sự phán xét. Trong yếu tố hành động nói về sự kinh khủng của sự đoán phạt thành nộ của Đức Chúa Trời trên toàn thế gian. Cho nên chúng ta được ban cho về yếu tố thời gian, và chúng ta sẽ được dạy dỗ về tính cách kinh khủng, đáng sợ, kinh hoàng của sự đoán phạt thành nộ của Chúa. Thứ nhất, nói về mùa gặt lúa, thì giờ gặt hái đã đến, mùa màng ở dưới đất đã chín rồi. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết một tí nữa, nhưng tôi muốn nhìn tổng quát về vấn đề mùa gặt. Dĩ nhiên chúng ta hiểu hình ảnh và những chuyện liên quan đến mùa gặt. Trong chu kỳ trồng trọt của nhà nông, mùa gặt đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ đó. Người nông phu trước hết phải sửa soạn đất đai, nếu cần phải khai phá, đốn cây, đào đá, đóng rào. Tất cả những sự chuẩn bị cần thiết này là chỗ bắt đầu. Sau đó phải cày đất lên để trộn đất với nhau và làm cho đất nhỏ ra. Rồi sau đó phải bừa cho những tảng đất mình cày lên được cho nhỏ, cho mịn để có thể trồng trọt. Sau khi đã bừa đất ra rồi thì tùy theo lối trồng, phải cuốc đất thành từng luồng để trồng rau hoặc rải hạt giống nếu trồng lúa. Rồi phải tưới nước, rồi phải bón phân, rồi phải làm cỏ, rồi phải xịt sâu, phải đuổi chim, đuổi quạ, phải chờ cho bông lúa lớn, rồi canh ăn trộm thường đến gặt lén ban đêm. Và cuối cùng, đến mùa gặt, vợ chồng, con cái, bà con, bạn bè, tất cả, mỗi người một lưỡi liềm, cắt lúa, cột lại từng bó, rồi đập lúa, lấy hạt qua một bên, đem rơm bó lại qua một bên, sau đó dọn lúa lại cho về kho. Rơm đem làm chuyện khác, đem chụm lò, ủ chuồng heo, lợp mái nhà. Và hết mùa gặt là cuối chu kỳ. Đã cắt lúa về, đã phân ra hạt lúa và rơm rạ, đã đem lúa vào kho. Nghĩa là có thời để cày bừa, có thời để chuẩn bị, có thời để gieo, có thời để tưới, có thời để chờ đợi. Và khi mùa gặt đến, thì xong, thì hết, thì chấm dứt. Hết và chấm dứt và cuối cùng là hình ảnh của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong mùa gặt cuối cùng. Trong sự phán xét, tổng kết, giải quyết mọi điều còn lại của sự chống nghịch. Đoạn 14 sách Khải Huyền đã nói rất nhiều về sự thạnh nộ và phán xét. Trong câu số 7 đã nói rằng giờ phán xét của Chúa đã đến và diễn tả một thế gian đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Nói về sự kinh khủng của cơn thạnh nộ và sự phán xét này, thì nói rằng khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Ngược lại với cơn thạnh nộ đổ ra trên người chống nghịch và không tin, thì có lời yên ủi của Đức Thánh Linh nói với những người thuộc về Chúa, những kẻ được cứu. Ở đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Và có lời truyền cho sứ đồ Giăng nói về phước hạnh của những người chết ở trong Chúa. Từ đây, phước thay cho những người chết là chết trong Chúa, Đức Thánh Linh phán, phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Nhưng lập tức sự chú ý bây giờ trở lại trên vấn đề phán xét thạnh nộ, mùa gặt cuối cùng. Chúng ta đang ở vào thời điểm kinh khủng nhất của toàn lịch sử con người và của toàn 7 năm đại nạn. Sự phán xét mà sẽ quét sạch quyền năng của Satan, quét sạch quyền năng của Antichrist, quét sạch tất cả những công việc của tiên tri giả, quét sạch hàng triệu triệu quỷ dữ, và cũng quét sạch hàng triệu triệu con người chống nghịch Chúa vào trong cõi hình phạt đời đời. Sự phán xét này đang trên đường xảy ra. Và hình ảnh của sự phán xét này cực kỳ kinh khủng trong số người chết, trong số máu đổ ra và trong sự dứt khoát cuối cùng của nó. Kinh Thánh nói rất nhiều về sự phán xét cuối cùng, đặc biệt là trong sách Tân Ước, ngay cả khi bắt đầu chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa, đã chỉ mặt những người Do Thái cứng lòng và hỏi rằng, hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Và trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu chức vụ, thì Đức Thánh Linh đã đề cập tới vấn đề phán xét cuối cùng. Tiếp tục lời của Giăng Báp-tít trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 10. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, và hễ cây nào không xanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta lấy nước mà làm phép báp tem cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài, ấy là Đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Đức Thánh Linh khi dùng các sứ đồ viết các thư trong Kinh Thánh thì cũng nói về sự phán xét. Sứ đồ Phaolô trong Thê-sô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 7 tới câu 10 nói rất rõ ràng. Khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Sứ đồ Phi-e-rơ nói về sự hủy diệt toàn cầu ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 10 tới câu 12. Song lai ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi, trong mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Ngày của Chúa sẽ đến như ngọn lửa hừng với hình phạt và hủy phá. Ngày của Chúa sẽ kết thúc một cách dứt khoát rõ ràng. Các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất sẽ bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Đó là những lời báo trước cách tổng quát về ngày phán xét cuối cùng, về mùa gặt cuối cùng. Nhưng cũng có những lời tiên tri đi cách chi tiết hơn, như trong Ê-sai đoạn 13 câu 11-13. Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kêu hết kêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược. Ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng quý, thật ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng ròng xứ Ô-phia. Vậy nên ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị dao động lìa khỏi chỗ mình vì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân trong ngày Ngài nổi giận dữ. Và Ê-sai cũng nói tiên tri về ngày phán xét của Đấng Mê-si, ngày phán xét mà chúng ta đang học trong Khải Huyền đoạn thứ 14. Ê-sai đoạn 63 câu 1 tới câu 6 chép những lời song song. Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốt-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm là ai? Ý chính ta là Đấng dùng sự công bình mà nói và có quyền lớn để cứu rỗi. Áo người có màu đỏ, áo sống của người như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta, trong cơn giận ta đã đạp lên, đương khi cơn thạnh nộ ta đã nghiền nát ra, máu tươi họ đã vẩy ra trên áo ta, áo sống ta đã vẩy hết. Vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Ta đã xem, chẳng có ai đến giúp ta, ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta, cánh tay ta bèn cứu ta, sự thạnh nộ ta bèn nâng đỡ ta. Ta đã dày đạp các dân trong cơn giận, đã khiến chúng nó say vì sự thạnh nộ ta và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất. Đây là những hình ảnh cực kỳ kinh khủng diễn tả cho chúng ta tính cách của sự phán xét cuối cùng. Sách Gioan đoạn 3 câu 13-16 cũng nói cách song song. Hãy tra lưỡi hái vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp vì bàn ép đã đầy. Các thùng đã tràn vì tội ác chúng nó là lớn. Đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định. Vì trong trũng đoán định ngày Đức Giê-hô-va đã gần. Mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn và Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem, các tầng trời và đất đều rung động. So sánh với Khải Huyền đoạn 14 mà chúng ta đang học, ở đây nói về sự thành nộ cuối cùng của Chúa sẽ thi hành trên thế gian, mùa gặt cuối cùng. Lỗ tai chúng ta không quen nghe, đầu óc chúng ta không quen nghĩ tới và thấy khó để nghe những lời từ Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng ta đã dày đạp các dân trong cơn giận, và đã khiến chúng nó say vì cơn thạnh nộ ta và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất. Nhưng những hình ảnh này là cần thiết để chúng ta có thể hiểu rằng có một sự kết thúc rõ ràng, chắc chắn, dứt khoát với lịch sử con người và có một sự hủy diệt, phán xét rõ ràng, chắc chắn, dứt khoát với những người không tin và những người chống nghịch. Như Khải Huyền đoạn 14 đã chép, Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gạt. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở dưới đất và ném vào thùng lớn thành nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết của thùng chảy ra. Huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một khoảng là 1,600 dặm. Như những câu mà chúng ta vừa đọc trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, Kinh Thánh dùng hình ảnh của mùa gặt để nói đến sự tổng kết cuối cùng. Trong tất cả những mối liên hệ với Đức Chúa Trời, từ cá nhân cho đến cộng đồng, đều có một thời điểm gọi là mùa gặt. Tương tự với nhà nông, thời gian trôi qua cho đến cuối cùng vào thời điểm mùa gặt. Và mùa gặt cho mọi người là thời điểm phải đối diện với Đức Chúa Trời. Có một mùa gặt đã được định sẵn. Trong Jeremy đoạn 51 câu 33, vì Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, con gái Babylon giống như sân đạp lúa đến kỳ đạp lúa, còn ít lâu nữa kỳ mùa gặt sẽ đến cho nó. Tiên tri Ô-sê cũng nói về một mùa gặt đã định sẵn, đoạn 6 câu 11. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, có mùa gặt đã định cho ngươi khi ta đem phu tù của dân ta trở về. Và trong chương trình cứu rỗi thì hình ảnh của mùa gặt cũng được Chúa dùng để nói về nước Đức Chúa Trời và thời điểm mà mọi người đối diện với sự thẩm định của Chúa về tương lai đời đời của mình. Chúa có thể Giê-xu dùng ẩn dụ về lúa và cỏ lùng để nói về tình trạng lẫn lộn của đức tin trên thế gian đối với sự tăng tiến của nước Chúa. Nhưng trong hình ảnh này nói về sự phán xét, phân biệt cuối cùng khi Chúa tới. Lúc đó sẽ phân biệt người tin Chúa thật và người không tin, dầu bây giờ vàng thau lẫn lộn, và sự phân biệt cuối cùng, mùa gặt cuối cùng sẽ đem đến sự phán xét tiêu diệt những người ở ngoài Chúa. Chúa giải thích thí dụ về lúa và cỏ lùng cho môn đồ trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 37-43. Ngài đáp rằng kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Cho nên hình ảnh của mùa gặt được dùng thường xuyên để nói về sự kết thúc của mọi sự. Mùa gặt là thời điểm cuối cùng của lịch sử và là thời điểm phán xét cho người không tin. Mác đoạn 4 câu 26, câu 29, Ngài lại phán rằng nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất. Người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thế nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã đến. Mùa gặt là thời tận chung của lịch sử. Mùa gặt là kết cuộc thời gian, là ngày cuối cùng. Và công việc của mùa gặt là phân định cái nào là lúa, cái nào là rơm là rạ. Tức là hình ảnh của sự thẩm định ai sẽ vào nước Đức Chúa Trời và ai sẽ đi vào địa ngục. Mùa gặt đối với mỗi cá nhân là lúc mình chết. Mùa gặt cho toàn thế giới và vũ trụ là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại xét đoán thế gian. Bây giờ trong Khải Huyền đoạn 14 câu 14 tới câu số 16 nói về sự phán xét về mùa gặt lúa để nhấn mạnh đến thời điểm hay là tính cách của thời gian. Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Sứ đồ Giăng viết, tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây. Mây trắng trong Khải Huyền nói về oai nghi, trong đoạn 10 câu 1 đã nói về thiên sứ lớn rực rỡ, trong đoạn 11 câu 12 nói về hai nhân chứng được Chúa cất lên trên không trung sau khi sống lại. Cho nên, sự vinh hiển, sự rực rỡ, sự siêu nhiên được bày tỏ với đám mây. Trong Tân Ước khi nói về tiếng phán từ trời, nói về sự hóa hình và đặc biệt dùng trong sự liên hệ với sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì nói về đám mây, Ngài sẽ đến giữa đám mây. Đám mây ở đây nói về sự vinh hiển của thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30, khi ấy điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời và mọi dân dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu khẳng định rằng chính Chúa là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời ngôi hai, thì Chúa dùng hình ảnh vinh hiển của Ngài Chúa trở lại trên đám mây phán xét thế gian để trả lời cho những người chất vấn Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 64, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời, và lại ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Cho nên rõ ràng, đấng được gọi là con người trong Khải Huyền đoạn 14 không ai khác hơn là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã thấy chữ này được dùng về Chúa Cứu Thế Giê-xu khắp nơi. Điểm đặc biệt là đây là lúc cuối cùng mà Kinh Thánh dùng danh từ này để chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ở đây, con người là Chúa Cứu Thế Giê-xu ngồi trên mây, sẵn sàng để tái lâm và sẵn sàng để phán xét. Hình ảnh của con người ngồi trên mây, sẵn sàng để cai trị và phán xét đã được mặc khải trước cho tiên tri Daniel trong đoạn 7 câu 13 tới câu số 14, nói về ngày trọng đại cuối cùng này. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và được dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi và nước người không bao giờ hủy phá. Đây là đoạn song song với Khải Huyền đoạn 14, cho nên chúng ta biết chắc rằng con người trên ngôi tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta biết rằng danh xưng con người là danh xưng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng cho chính mình trong thời gian Chúa thi hành chức vụ trên đất. Đây cũng là danh xưng của đấng Mê-si của lời hứa. Nhưng từ giờ về sau thì lời hứa đã thành tựu và con người là ngôi hai của Đức Chúa Trời sẽ đến trong sự oai nghi vinh hiển của thiên đàng. Sẽ không còn thích hợp nữa để nói về sự khiêm nhường, giấu mình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thời gian chức vụ trên đất đã xong, đã qua và bây giờ là thời gian tể trị và vinh hiển và phán xét. Cho nên như tôi vừa nói, đây là chỗ mà chữ con người được dùng lần cuối cùng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. So sánh với lần thứ nhất được dùng trong phúc âm là Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 20 khi Chúa nói con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Cả một sự phân biệt rõ ràng. Lần đầu danh xưng con người được dùng cho Chúa, Chúa không có gì hết. Chúa đến trong thế gian với bàn tay trắng. Nhưng lần cuối cùng khi chữ con người được dùng cho Chúa thì Chúa sẽ đến và sẽ lấy tất cả mọi điều trong thế gian để thuộc về Ngài. Vì thế sứ đồ Giăng chép thêm đó là con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng. Mão triều thiên vàng ở đây không nói về mão triều của vua, nhưng nói về mão của sự chiến thắng, mão huy chương của sự chiến thắng. Hình ảnh của con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu đang sẵn sàng đến để vượt thắng hơn, chiến thắng hơn, phán xét và hủy diệt tất cả mọi sự chống nghịch trước mặt Chúa. Với mão triều thiên vàng này, không phải là của một vị vua đang ngồi cai trị, nhưng của một vị tướng trên đường đến sự chiến thắng cuối cùng. Và hình ảnh của sự chiến thắng cuối cùng này là hình ảnh của cơn thạnh nộ mà Chúa sẽ đổ ra trên đất. Con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Trong tay cầm lưỡi liềm bén, đây là lưỡi cắt bằng thép, lưỡi cong, rất bén, đặc biệt để cắt cỏ hay là cắt lúa, nắm lấy, cắt rồi bó lại. Ở đây nói thêm chữ bén, nhấn mạnh cho biết rằng lưỡi liềm này không cắt 2-3 lần, nhưng cắt một lần là xong, đưa qua là rụng, cắt là đứt, nghĩa là sự cuối cùng chấm dứt đến khi lưỡi liềm này được cắt qua. Hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là con người cầm lưỡi liềm bén là hình ảnh hơi lạ vì ít khi chúng ta mường tượng đến Chúa trong cương vị này. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Linh bày tỏ hình ảnh này về Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì trong đoạn 1 sách Khải Huyền đã cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-xu có gươm hai lưỡi trong miệng. Miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và Chúa phán với hội thánh Bẹt-gam trong đoạn 2 câu 6: "Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó." Và hình ảnh ở đây với con người cầm lưỡi liềm bén trong tay là hình ảnh của sự đoán xét dứt khoát, chỉ một lần là xong, chỉ lần này là thôi. Sứ đồ Giăng viết tiếp đã nói về sự sẵn sàng của người gặt, của đấng với lưỡi liềm sẵn sàng gặt hái, thì bây giờ nói về thời gian chín mùi của mùa gặt đã chín. Có một vị thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, câu số 15, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gặt. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học này trong lần tới, nhưng cần ngừng lại để hỏi một câu hỏi rất đơn giản nhưng rất sâu sắc cho tấm lòng. Đó là đời sống của chúng ta sẽ tổng cộng thế nào khi thời gian đến và tiếng thiên sứ reo vang mệnh lệnh hoàn tất sự phán xét trên đất. Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Và khi đấng ngồi trên ngôi, quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gặt, thì chúng ta hỏi rằng, khi lưỡi liềm thánh và bén đến trong thế gian, thì chúng ta mỗi người sẽ ra sao? Quý vị sẽ ra sao?
không chỉ ca ngợm bóng vắng lưng đèn thiên thần cất cao lên từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang trên tòa trắng Chúa Cha ngự thần vinh quy dồn tôn vinh một chiều con mắt ngước lên nhìn trước ngoài linh để ngày Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi ngô con ngày Chúa Giêsu ngựa xuống trần gian muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao ngày xưa quân dữ tốt gươm đầm ngài giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa ngàn muôn tiếng hót con trời hoan ca con Chúa Giêsu tái lòng trần gian bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên xin ngài tự xót tu linh miền thiên quốc trong muôn đời mừng vui chiến ngưỡng tiên nhang ngày cứu Chúa Giêsu người ta xuống trời không chạy cao ngớn bóng vàng lưng thần cất cao lên từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang trên tòa trắng Chúa Cha ngự thần vinh quy dồn tôn vinh một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoài linh đây ngài Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo con ngày Chúa Giêsu người xưa chẳng gian muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao ngày xưa quân dữ tuốt gươm đầm ngài giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sống muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhạc ngày thứ Chúa Giêsu ngự giá xuống trời.